This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Trần Anh thân ái kính chào quý thính giả khắp mọi nơi và sau đây kính mời quý vị theo dõi diễn đàn văn hóa và lịch sử Việt Nam. Phần thực hiện chương trình ngày hôm nay cùng với Trần Anh thì có giáo sư Đoàn Viết Hoạt bên kia đầu dây. Xin chào giáo sư Đoàn Viết Hoạt ạ.
Xin chào anh Trần Anh và xin chào toàn thể quý vị.
Vâng, kính thưa quý thính giả, cũng lâu rồi giáo sư Đoàn Viết Hoạt với hôm nay có cơ hội để trở lại với diễn đàn của chúng ta. Và ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng ở trong Việt Nam của chúng ta cũng như trên thế giới có những cái sự kiện rất là đáng quan tâm mà cũng có liên quan đến những cái vấn đề sống còn của Việt Nam của chúng ta cũng như là trên thế giới cũng như là quanh vùng Đông Nam Á của chúng ta. Thành ra ngày hôm nay chúng ta sẽ đề cập tới cái thời sự Việt Nam của chúng ta. Nếu mà nói riêng về vấn đề Việt Nam của chúng ta thì trong thời gian ngắn đây chúng ta thấy rằng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cố gắng dùng đủ mọi cái mánh khóe để mà có thể lấy lại được cái quyền hành để mà theo giống như là theo ông chủ tịch ở bên Tập Cận Bình. Và một thời gian mới đây, cách đây tuần trước thôi, thì chúng ta thấy rằng bên công an thì đã được sắp xếp lại, có lẽ theo cái nhìn chung ở của các nhà bình luận thì chúng ta thấy rằng cái sự sắp xếp đó là có nhiều cái ý nghĩa. Nếu mà nhìn theo cái ý nghĩa bình thường mà chúng ta nghĩ rằng một sự sắp xếp như vậy có lợi cho quốc gia hoặc là có lợi cho dân tộc, nhưng mà một sự sắp xếp như vậy dưới sự điều khiển của ông Nguyễn Phú Trọng thì có lẽ chúng ta thấy rằng có những cái điểm mà nó không giống như là chúng ta nghĩ, chẳng hạn như là giảm bớt những nhân viên giống như bên Mỹ này, giảm bớt các nhân viên ở trong chính phủ thì là một điều có lợi cho chính quyền, cho người dân được lợi. Nhưng mà bên Cộng sản nếu mà giảm bớt nhân viên thì có thể nó lại đi theo một cái hướng là phe cánh. Thì đây là một trong cái mà hiện tại bây giờ rất nhiều người đang để ý tới. Và đặc biệt là những người mà nắm ở trong những cái trọng trách, nắm những cái quyền này rất là quan trọng, đặc biệt trong công an và trong quân đội. Và ông Nguyễn Phú Trọng một thời gian gần đây ông đã thành công trong việc sắp xếp lại cái nhân sự. Thì ngày hôm nay chúng ta muốn đề cập tới cái thời sự này đối với giáo sư Đoàn Viết Hoạt. Thì không biết rằng đối với giáo sư thì một cách nhìn chung những cái cố gắng sinh hoạt của ông Nguyễn Phú Trọng, thật sự ra thì có lẽ ông chỉ mục tiêu tối thượng của ông là ông chỉ sắp xếp lại cái nhân sự theo cái vây cánh của ông. Chứ còn thật sự ra đối với vấn đề an ninh tổ quốc hoặc là bảo đảm cho quyền lợi của người dân thì có lẽ là một cái điều thứ yếu. Thì không biết rằng giáo sư nghĩ như thế nào trong cái vấn đề mà ông Nguyễn Phú Trọng vừa qua, ông đã sắp xếp lại tất cả các cái vị trí rất quan trọng trong công an cũng như là trong quân đội, thưa giáo sư.
Nếu mà để nói về cái tình hình trong nước thì có mấy điểm đầu tiên chúng ta phải ghi nhận trước. Thứ nhất là chế độ cộng sản là chế độ công an trị. Thành ra những biến chuyển mà liên hệ tới ngành công an nói riêng và ngành an ninh nói chung đó thì là một cái những biến chuyển mà rất đáng chú ý, và nó chắc chắn là ảnh hưởng tới cái nội bộ của Đảng Cộng sản. Thì chúng ta nếu mà nhìn ở trên cái gạch đó thì chúng ta thấy rằng là trong khoảng độ hơn một năm nay, ông Nguyễn Phú Trọng đã tìm cách để mà nắm lại cái hệ thống an ninh, đặc biệt là công an. Chưa có một tổng bí thư nào mà lại phải ngồi vào trong cái ban lãnh đạo đảng của Bộ Công an như ông Nguyễn Phú Trọng. Mà chúng ta thấy cái điều đó đã xảy ra khoảng một năm rồi. Đây là một cái điểm rất là quan trọng và chúng ta phải chú ý. Có nghĩa là cái hệ thống an ninh nói chung và cái hệ thống công an nói riêng đó là ông tổng bí thư không có chi phối được. Điều này liên hệ tới cái hiến pháp mới năm mà người ta gọi là hiến pháp 2013 là thay đổi từ hiến pháp 2012. Cái hiến pháp 2013 đó thì cho cái vị chủ tịch nước nhiều quyền hơn. Đặc biệt là ông chủ tịch nước ở trong cái hiến pháp 2013 của Cộng sản, của Việt Nam Cộng sản đó, thì ông ấy nắm toàn bộ cái hệ thống quân đội và công an, tức là hệ thống an ninh. Đấy điểm đó là quý vị phải chú ý. Nó khiến cho ông tổng bí thư không còn nắm trực tiếp được nữa, mặc dù ông tổng bí thư đó trên nguyên tắc là nắm cái hội đồng an ninh quốc gia, nhưng mà cái hệ thống quốc phòng và công an thì nằm dưới cái quyền điều động của ông chủ tịch nước. Thành ra vì vậy chúng ta mới thấy xảy ra một hiện tượng là ông tổng bí thư phải nhảy vào ngồi ở trong cái Bộ Công an để trực tiếp điều động cái Bộ Công an đó. Đó là cái điểm mà tôi nghĩ rằng chúng ta phải chú ý. Cái điểm thứ hai là gần đây đó thì trong cái chiến dịch gọi là đánh tham nhũng, ông Nguyễn Phú Trọng đã đụng tới hệ thống công an. 4 năm ông tướng, nếu mà chúng ta duyệt xét lại, toàn là những nhân vật cao cấp của Bộ Công an đã bị đưa ra tòa, đã bị bắt giữ. Và cả những cái vụ án lớn đó, thì đụng tới cái hệ thống công an từ địa phương cho đến trung ương. Thành ra đây là cái điểm thứ hai chúng ta phải chú ý. Và điểm thứ ba đó là cái sự tranh chấp giữa ông Nguyễn Phú Trọng và ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an trước khi ông ấy làm Chủ tịch nước. Thì những cái thông tin mà chúng ta nhận được một cách công khai ở trên báo chí thì thấy rõ là ông Trần Đại Quang đã có vẻ như ông Nguyễn Phú Trọng muốn loại trừ ông Trần Đại Quang. Bởi vì trước đây chúng ta nghe nói đến cái dự án là thống nhất Chủ tịch nước với Tổng Bí thư Đảng giống như cái mô hình của Trung Quốc. Nhưng mà rồi không thực hiện được. Bởi vì nếu mà thống nhất như vậy đó, thì ai trong hai người này sẽ còn lại? Và cái sự tranh chấp nó đã bắt đầu xảy ra ngay. Vì vậy tới nay vẫn chưa thực hiện được cái dự án này. Rồi chúng ta lại thấy những cái tin tức về việc ông Trần Đại Quang phải đi Nhật để chữa, mà bây giờ chúng ta biết rằng là bị ung thư máu. Nhưng mà rồi ông lại xuất hiện và ông lại chủ tọa và ông lại rất là hoạt động. Và cái gần nhất mà chúng ta thấy đó là ông có tuyên bố khi gặp cử tri, vì ông cũng là một đại biểu quốc hội, thì ông có tuyên bố với cử tri là cái luật biểu tình phải được đưa ra quốc hội. Và ngay sau đó thì báo Tuổi Trẻ online, như chúng ta biết đây là những cái gì rất là công khai, thì đã đăng cái tuyên bố đó của ông. Và sau đó thì chúng ta biết rằng cái báo Tuổi Trẻ online đã bị phạt và đã bị đình chỉ 3 tháng. Một cái lời tuyên bố của Chủ tịch nước, mà cái lời tuyên bố này thì chắc chắn là công khai, bởi vì ông tuyên bố trước cử tri mà. chứ đâu phải là tuyên bố âm thầm đâu. Nhưng mà rồi cuối cùng chính ông chủ tịch nước không lên tiếng gì hết. Thành ra chúng ta thấy tất cả những sự kiện như vậy xảy ra đó, cho chúng ta thấy rằng là có một cái sự tranh chấp trong cái nội bộ Đảng Cộng sản. Và đây là cái điều mà tôi muốn lưu ý tất cả quý vị khi theo dõi tình hình Việt Nam, là cái sự tranh chấp ở cái cấp cao nhất giữa ông chủ tịch nước và ông tổng bí thư Đảng, là hai cái người nhất nhì ở trong cái bộ chính trị, trong cái hệ thống lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Mà cái sự tranh chấp này không phải là gần đây, cả năm nay, hai năm nay rồi, nó ở cái cấp cao nhất như vậy. Ví dụ trước đây là giữa ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Nguyễn Phú Trọng, còn bây giờ là giữa ông Nguyễn Phú Trọng và ông Trần Đại Quang. Thì nó đã được công khai hóa chứ không còn là âm thầm mà kín đáo nữa. Và nó bộc lộ ngay ở trên cái báo gọi là Lệ Phải, tức là báo của nhà nước. Và chính báo nhà nước cũng bị phạt là vì đưa cái lời tuyên bố. Mà cái lời tuyên bố này chắc chắn là được dân chúng và đa số ủng hộ. Tức là phải đưa cái luật biểu tình ra trước Quốc hội. Một cái luật mà có thể nói 2-3 năm nay rồi vẫn chưa đưa ra được, cùng với cái luật lập hội, là hai cái luật đáng nhẽ phải ra cách đấy 3 năm rồi và đã đưa cho Quốc hội nhiều lần rồi nhưng đều bị hoãn lại và tới bây giờ không thấy nhắc tới nữa. Thì những cái chuyện như vậy đó, tôi nghĩ rằng là rất là quan trọng. Và nhân cái chuyện anh Trần Anh nhắc tới cái vấn đề công an thì tôi muốn mở rộng để cho tất cả quý vị nhìn thấy cái tình hình là nó có những cái biến chuyển rất là quan trọng, ngấm ngầm và bây giờ là trở thành công khai, có cái sự tranh chấp trong cái nội bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản. Tôi nghĩ điều này không còn giấu được nữa và đây là điều chúng ta cần phải theo dõi. Và tôi nghĩ nó sẽ rất là quan trọng nếu nó cộng thêm với những áp lực quốc tế từ bên ngoài, từ Trung Quốc, từ Mỹ và cái tình hình ngày càng căng thẳng ở vùng Biển Đông. Thì tôi nghĩ đấy là những cái mà chúng ta phải chú ý khi mà chúng ta để ý tới những cái gì đang diễn biến ở tại Việt Nam.
Vâng, giáo sư vừa mới đề cập tới cái nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện tại bây giờ mà lại là cấp cao nhất, cấp của Tổng Bí thư cũng như là Chủ tịch nước, tức là hai ông hiện tại bây giờ đang có những cái khuynh hướng khác nhau. Mình có thể thấy rõ điều đó trong một thời gian qua, chúng ta thấy rõ cái khuynh hướng khác nhau và cái quyền hạn cũng khác nhau. Và họ đang là có một sự tranh chấp rất là lớn, công khai. Tất cả những gì mà chúng ta thấy được báo chí ở trong nước cũng như là hải ngoại chúng ta thấy được đều thấy rất rất là rõ. Nhưng mà nếu mà nói về cái vấn đề nội bộ đó, thì trước đây ông Trần Đại Quang là một đại tướng ở bên công an, quyền hành rất là lớn và dĩ nhiên là đàn em của ông trong cái phe của công an và an ninh cũng rất là lớn, rất là đông. Nhưng mà đùng một cái thì ông lại mất hẳn cái vị thế đó. Và cái sự tranh chấp như vậy thì không biết rằng nó có lợi gì trong cái cuộc đấu tranh cho một nước Việt Nam thật sự là tự do trong tương lai. Tại vì cũng rất nhiều người cũng đã nói lên cái sự sụp đổ của Cộng sản Việt Nam. Rất có thể là chính những nội bộ của họ sẽ làm sụp đổ. Thì cái điều đó nó có giúp gì trong cái vấn đề mà đấu tranh cho một Việt Nam, những thành phần mà đang đấu tranh trong nước, thưa giáo sư?
Anh Trần Anh nói rất là đúng, bởi vì cái tử huyệt của cái chế độ cộng sản chính là cái hệ thống an ninh. Nếu cái hệ thống an ninh mà nó lùng cùng và nó mâu thuẫn với cái hệ thống của Đảng, bởi vì từ xưa đến nay là Đảng lãnh đạo toàn bộ, không thể có những cái chuyện lùng cùng đối với quân đội cũng như là công an. Nhưng mà gần đây trong vòng ít nhất là một năm nay chúng ta thấy nó rất là rõ. Là chưa bao giờ mà ông Tổng Bí thư, chưa có một nước cộng sản nào, chứ không phải nói ở Việt Nam nữa, mà Tổng Bí thư Đảng phải nhảy vào ngồi ở trong cái đảng bộ công an để mà điều hành cái hệ thống công an cả. Điều đó nó cho thấy rõ là cái hệ thống công an ông Tổng Bí thư không nắm được. Cái điều thứ hai nữa là trong tất cả những chiến dịch mà chống tham nhũng hiện nay đều đụng đã chạm đến công an hết. Từ Trịnh Xuân Thanh cho đến Vũ Nhôm cho đến mọi những người khác. 3-4 ông tướng công an bị đưa ra tòa. Rồi bây giờ lại sắp xếp lại hệ thống công an để cho nó tinh giản lại. Thực sự để ông Tổng Bí thư hy vọng có thể nắm được cái hệ thống công an mà nó đang vượt ra khỏi tay ông. Rồi cả cái rắc rối đối với Đức và bây giờ là đối với cả Pháp nữa. Pháp cũng đang tiếp tay với Đức để điều tra cái vụ Trịnh Xuân Thanh. Đều liên hệ tới công an. Đó là những cái điểm mà chúng ta phải chú ý. Là trong một cái chế độ cộng sản, sụp đổ chế độ cộng sản mà chúng ta nhìn thấy, đặc biệt là Liên Xô, rất là rõ là nó xảy ra do chính những người nắm cái hệ thống an ninh. Trước Gorbachev là những người KGB, và bản thân Gorbachev cũng không phải là không liên hệ tới KGB của Liên Xô. Tức là những người đã nắm cả một cái, tất cả cái bí mật quốc gia. Thì ở Việt Nam, Trần Đại Quang trong thời gian làm Bộ trưởng Công an, chắc chắn là ông nắm hết tất cả những bí mật. Và bí mật quan trọng nhất là gì? Là bí mật của nhân sự, của ban lãnh đạo. Bộ Công an là họ nắm hết tất cả cái hệ thống nhân sự của Đảng. Và họ nắm trong tay tất cả hồ sơ của từng cá nhân một, từ ông Tổng Bí thư trở xuống. Thành ra Trần Đại Quang hiện nay nắm trong tay những cái điểm đó. Mà nếu mà sự mâu thuẫn giữa hệ thống an ninh với hệ thống Đảng, với Bí thư, Tổng Bí thư, thì đó là một cái mâu thuẫn rất là trầm trọng và rất là nghiêm trọng. Và tôi nghĩ rằng cái điều đó nó có thể dẫn tới sự bùng vỡ, sự đổ vỡ, và đấy là cái điều có lợi cho cái tiến trình dân chủ hóa. Tuy nhiên, cái mà chúng ta phải lo ngại không phải là cái việc dân chủ hóa, bởi vì cái đó chắc chắn nó phải đến. Nhưng mà cái mà chúng ta đang quan ngại đó là nếu sự bùng vỡ đó nổ ra, thì hệ thống an ninh dưới tay của ông Trần Đại Quang có kiểm soát được tình hình không? Có giữ được cái sự ổn định không? Điều này rất là quan trọng, bởi vì nếu nổ ra mà nó rối loạn, mà không kiểm soát được, thì Bắc Kinh sẽ nhảy vào với nhiều lý do, trong đó có cái lý do rất đơn giản, bảo vệ kiểu dân của họ. Và khi mà Bắc Kinh người ta nhảy vào, thì nó có thể nhảy vào rất nhanh, nó can thiệp rất là dễ, và nó có thể dựng lên một cái chính quyền thân Trung Quốc ngay lập tức, không phải thân nữa, mà là của Trung Quốc dựng lên. Thì lúc đó rất là nguy hiểm. Đó là những cái điều mà tôi nghĩ rằng là tất cả mọi người quan tâm tới tình hình Việt Nam có trách nhiệm đều lo ngại. Chắc chắn là ngay trong ban lãnh đạo Đảng Cộng sản, những ủy viên Trung ương Đảng và các cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản chắc chắn cũng phải lo ngại những điều đó. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà mình nhìn cái tình hình Việt Nam ở trên một khía cạnh như vậy thì mình thấy rằng là nó rất là phức tạp, nó rất là tế nhị và nó rất là nguy hiểm nữa. Cho nên những cái năm tháng tới đây đó, là chúng ta phải theo dõi một cách rất là kỹ để xem nội bộ cái ban lãnh đạo Đảng sản giải quyết vấn đề như nào. Đó là một điểm mà tôi muốn lưu ý quý vị. Một cái điểm thứ hai mà tôi muốn lưu ý nữa là cái khuynh hướng chính trị đối ngoại. Nguyễn Phú Trọng thì chúng ta thấy rõ là không muốn gây sự. Nếu mà chưa muốn nói rằng là chịu sự chi phối rất là mạnh mẽ của Trung Quốc, của Bắc Kinh. Còn Trần Đại Quang, nếu chúng ta theo dõi, lúc ông ta làm Bộ trưởng Công an, ông đã sang Mỹ, mà sang Mỹ một thời gian rất là lâu, và làm việc với FBI, với CIA của Mỹ. Thứ hai nữa là khi mà trở về, thì một trong những cái thỏa thuận với Mỹ, và ký kết với Mỹ là thay đổi cái chứng minh nhân dân, cái mà trong nước bây giờ người ta gọi là chứng minh nhân dân, tức là cái ID theo mô hình ID của Mỹ, và hiện nay đang thực hiện rồi, tức là nó giống như chúng ta, cái ID của chúng ta đang dùng ở Mỹ này, nghĩa là có toàn bộ một cái hệ thống, một cái dãy số đó là nó thể hiện tất cả cái những cái chi tiết về cá nhân mỗi người dân. Mỗi người dân khi có một cái hệ thống số đó thì nó nằm ở trong cái hệ thống an ninh quốc gia, và họ truy cập được từng cá nhân công dân qua cái hệ thống đó, giống như hệ thống ID của Mỹ hiện nay. Đây là một cái điều rất là quan trọng. Tại sao nhờ Mỹ mà không nhờ Trung Quốc? Mặc dù rằng Trần Đại Quang, nếu mà ta theo dõi, thì ông ấy là cái người học tiếng Hán rất là giỏi, và đã sang học công an ở bên Trung Quốc, và cũng đã thi đậu tốt nghiệp về hệ Trung Quốc tại Trung Quốc nữa. Nhưng mà đến khi ông làm việc thì ông lại đi với Mỹ, và ông ấy rất là thân với Mỹ, và ông ấy đã nhờ Mỹ làm cho cái hệ thống ID như chúng ta nói. Những cái chi tiết nhỏ nhỏ như vậy, nếu chúng ta chịu khó theo dõi thì chúng ta thấy nó nằm đằng sau tất cả sự tranh chấp về quyền lực hiện nay ở Việt Nam, là khuynh hướng theo Mỹ và khuynh hướng theo Tàu. Nói là theo, hiểu theo cái nghĩa là không dám đụng chạm đến Bắc Kinh và nhường nhịn để cho Bắc Kinh ngày một xâm lấn, như chúng ta thấy về cái vấn đề, cái luật ba đặc khu kinh tế là một cái điều rất là rõ. Nhưng mà qua cái vụ đó mình cũng lại nhìn thấy được cái phản ứng chống lại cái đó cũng rất là mạnh. Và có điều mà chúng ta cũng phải quan tâm là cuộc biểu tình lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam dưới chế độ Cộng sản. Có những cuộc biểu tình rầm rộ như vậy ở khắp nơi từ Bắc đến Nam, đặc biệt là ở các tỉnh miền Nam, và không bị hệ thống an ninh đàn áp. Đó là cái điều mà chúng ta phải chú ý. Nó bộc lộ ra rất là rõ. Và tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta tiếp tục theo dõi trong thời gian tới đây, tất cả những cái bộc bạch đó, những cái ngấm ngầm đó, nó càng ngày càng lộ rõ ra. Và đây là một điểm nữa mà chúng ta cũng phải chú ý, là gần như không còn có thể che đậy được nữa cái mâu thuẫn trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta chỉ còn chờ nó bùng vỡ ra như thế nào. Nó bùng vỡ ra một cách êm thấm hay nó bùng vỡ ra một cách rối loạn. Với tinh thần trách nhiệm, đặc biệt trước cái hiểm họa của Trung Quốc xâm nhập, có cơ hội để nhảy vào can thiệp trực tiếp vào tình hình Việt Nam, thì chúng ta mong rằng nó sẽ đổ vỡ một cách êm thấm và không rối loạn, để ngăn chặn Bắc Kinh can thiệp vào tình hình Việt Nam. Chứ còn cái sự đổ vỡ đó nó rất khó mà tránh được, bởi vì bây giờ nó đã lộ rõ như vậy rồi, đặc biệt trong cái cuộc biểu tình vừa rồi của quần chúng. Lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy rất là mạnh, rầm rộ, quyết liệt, nhưng an ninh gần như không can thiệp, hoặc là nếu có can thiệp rồi cũng không thành công và phải rút lui. Thì đây là những điểm tôi muốn nêu lên để quý vị chú ý. Cảm ơn anh Trần Anh.
Vâng, vừa rồi giáo sư có đề cập tới cái vấn đề an ninh, cũng như là cái vấn đề cuộc biểu tình mới xảy ra trong tháng trước đó. Thì chúng ta thấy rằng đây là một cuộc biểu tình rất là lớn và được sự tham dự rất là đông, đông nhất trong mấy chục năm qua, từ ngày 1975 xảy ra đó. Thì và mới đây, Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là Bộ trưởng Công an ông Tô Lâm cũng đã phải xác nhận rằng cái cuộc biểu tình vừa rồi là có rất nhiều cái thành phần đứng đằng sau, cũng như thành phần phản động hoặc là phần trong nội bộ đã nhúng tay vào, và đặc biệt là những thành phần mà trong nội bộ họ đánh nhau đó, họ thử sức nhau đó, thì đối với công an đó, thì họ không dám nói ra. Nhưng mà đối với tất cả mọi người, đặc biệt là chúng ta nhìn thấy rằng trong một cái buổi biểu tình đặc biệt ở Bình Thuận, chúng ta thấy rằng có một cái sự rất là rõ ràng, trong khi mà đoàn quân mà đàn áp, họ có vũ khí trong tay, họ bỏ cuộc rất là an nhàn, rất là thoải mái, và dân chúng cũng có một cái kỷ luật rất là tương đối, không có vậy xung đột quá mạnh tay trong vấn đề đó. Và từ cái đó đem đến những người mà quan sát ở hải ngoại cũng thấy được cái điều là có thể có hai bên của chính trong nội bộ đảng đang là có những cái sự thử sức nhau, và biết đâu đó là một cái kết quả của cái cuộc thanh trừng nội bộ mà ông Nguyễn Phú Trọng vừa rồi đã giảm bớt được cái nguy cơ của ông. Thì không biết giáo sư nói thêm về vấn đề trong đó nói như thế nào, giáo sư có thể nói về cái vấn đề một cái nguy cơ mà trong tương lai có thể là cũng sẽ xảy ra một lần nữa cũng y hệt như vậy, và dần dần người dân đủ sức mạnh và đủ cái tin, đủ lòng tin để đem tới một cuộc cách mạng rất là dễ dàng, không đổ máu, nhưng mà nó xảy ra giống y hệt như Bình Thuận. Giáo sư nghĩ rằng cái điều đó có thể xảy ra trong tương lai gần đây không?
Thực ra nếu mà mình tiên liệu thì rất là khó, bởi vì mình cũng có đủ cái thông tin ở đằng sau. Tuy nhiên nếu mình nhìn cái tình hình ấy, thì nó có hai cái có thể xảy ra. Cái việc mà đổ vỡ dẫn tới sự thay đổi để mà chuyển sang chế độ dân chủ, điều đó là chắc chắn. Điều đó khó mà có thể cản được. Tất cả những cố gắng của Nguyễn Phú Trọng tất nhiên là để cho cái điều đó, muốn rằng cái điều đó nó không xảy ra. Để họ có thể, ông Nguyễn Phú Trọng là một cái người, ông cho rằng cái Đảng Cộng sản là cái không thể nào có thể thay đổi được, không thể nào mà có thể bỏ được. Nó chỉ có thể, nhưng mà bắt buộc phải thanh lọc nó, phải làm trong sạch hóa nó, phải tạo được cái uy tín trở lại đối với nhân dân. Cái người như ông Nguyễn Phú Trọng là ông nghĩ theo cái hướng như vậy. Mặc dù có thể ông cũng hiểu biết hơn bất cứ ai rằng, không biết rằng mình có thực hiện được cái chủ nghĩa xã hội hay không, hay là cái chủ nghĩa cộng sản hay không. Chính ông nói điều đó mà. Không biết là đến cuối thế kỷ có được cái chủ nghĩa đó không nữa. Nhưng mà ông vẫn nghĩ rằng là cái Đảng Cộng sản là cái duy nhất hiện nay có thể duy trì được cái sự ổn định để cho Việt Nam phát triển. Một cái sự tin tưởng rất là ngây thơ nhưng mà rất là thành thật của ông. Và bản thân ông cũng không phải là cái người mà nhấp nhúa lắm. Tất nhiên người nào cũng có, nhưng mà có lẽ ông mới là cái người nhấp nhúa ít nhất về cái mặt tham nhũng, về những cái mặt tiền bạc so với tất cả những ông khác. Cho nên ông ấy nghĩ rằng cái việc ông đang làm sẽ giúp củng cố và giúp cho cái Đảng Cộng sản ngày một mạnh lên để mà duy trì được cái tình thế, để cho nước Việt Nam tiếp tục phát triển. Chứ không hẳn là ông sẽ đi hoàn toàn theo cái mô hình của Trung Quốc. Cái điều đó vẫn còn là một câu hỏi. Và kể cả trường hợp nếu ông phải nương tựa vào Trung Quốc, thì tôi nghĩ rằng ông vẫn nghĩ rằng là phải thanh lọc lại cái Đảng Cộng sản này. Nó quá bê bối rồi. Nó quá tham nhũng rồi. Nó từ trên xuống dưới rồi. Nó hỏng mất rồi. Đó. Thì ông cố gắng ông làm như vậy. Nó cũng giống như cái thời Gorbachev ấy mà. Nếu mà bây giờ mình nhớ lại. Bây giờ Gorbachev nói rằng lúc đó tôi rất là ngây thơ. Tôi là cái tưởng là tôi còn cứu được cái Đảng Cộng sản. Bây giờ thì ông biết rằng chẳng thể cứu được. Nhưng mà Nguyễn Phú Trọng thì chưa tin như vậy. Nguyễn Phú Trọng vẫn nghĩ rằng mình có thể cứu được và phải cứu. Đó, quan điểm của Nguyễn Phú Trọng là như vậy. Trong khi quan điểm của rất nhiều những cái người cán bộ cao cấp, kể cả đang cầm quyền cũng như là đã về hưu. Như chúng ta thấy, có những người tuyên bố công khai không thể giữ như này được nữa rồi. Phải chuyển sang dân chủ thôi. Phải chấp nhận tiếng nói đối lập thôi. Nếu không á, thì Việt Nam không còn phát triển được nữa. Kể cả những người rất là tham nhũng, ví dụ như Nguyễn Tân Dũng, khi ông làm thủ tướng thì ông tuyên bố rõ rồi. Tất cả các động lực để phát triển Việt Nam tới giờ này đã hết rồi. Bây giờ cần một động lực mới rồi. Tất nhiên ông không dám nói rằng động lực mới đó là dân chủ. Nhưng mà cái động lực mới đó là cái gì nếu không phải là dân chủ? Không còn cái động lực nào khác nữa. Thành ra rất nhiều người đã nhìn ra cái đó. Chưa kể những người đã về hưu như Võ Văn Kiệt, như chúng ta thấy. Rõ ràng Võ Văn Kiệt, những tin tức mà bây giờ mình nhận được là ông ấy muốn phục hồi lại cái Đảng Lao động. Và ông muốn đưa cái Đảng Lao động ra như một cái đảng đối lập đối với Đảng Cộng sản cầm quyền. Tất nhiên đó là một sự đối lập mà một cái học giả Mỹ ở đây gọi là đối lập trung thành. Bởi vì nó là hai anh em thôi. Hai anh em cùng một lãnh tụ đó, cùng một cái ông Hồ Chí Minh đó. Nhưng mà cái khuynh hướng đó nó không phải là mất đi với cái chết của Võ Văn Kiệt. Mà tôi nghĩ rằng nó vẫn còn nguyên đó. Và rõ ràng là ông tương lai một người rất có uy tín ở trong nước đã tuyên bố rõ ràng về cái chuyện ông ra khỏi Đảng Cộng sản để ông trở lại làm đảng viên Đảng Lao động. Và tất nhiên ông ấy chỉ là một đại biểu của cả một cái khuynh hướng. Thành ra tôi nghĩ rằng là cái tình hình hiện nay đó, tôi nghĩ Đảng Cộng sản đang ở chỗ rất là bế tắc. Và cái cuộc biểu tình vừa rồi cho mình thấy rõ điều đó. Nếu cái phe an ninh mà thật sự nằm dưới sự điều động của ông Nguyễn Phú Trọng, chắc chắn ông sẽ đàn áp. Và họ có thể đàn áp được. Cái kỹ thuật của công an là gì? Là họ chặt ra thành từng cái khúc nhỏ, rồi họ đàn áp, thì nó vỡ tan. Hay là họ ngăn chặn ngay từ lúc khởi động. Nhưng chúng ta không thấy những chuyện đó xảy ra. Trong tất cả các cuộc biểu tình, ở các nơi chứ không phải chỉ một nơi. Đặc biệt là ở những thành phố lớn như Sài Gòn. Thành ra tôi nghĩ rằng là đây không phải là một cái sự kiện tình cờ, mà rõ ràng nó bộc lộ hai cái xu thế, hai cái khuynh hướng, hai cái lực lượng đang cùng tồn tại ở trong Đảng Cộng sản hiện nay, ở trong cái ban lãnh đạo và đang cầm quyền hiện nay. Vấn đề là nó còn giữ được hay nó sẽ bùng vỡ ra. Và nó sẽ bùng vỡ ra một cách nào? Một cái rối loạn, một cái nội chiến, hay là một cách êm ái để nước Việt Nam không lâm vào tình trạng nguy hiểm? Cái mà tôi sợ nhất là sự can thiệp của Bắc Kinh. Bắc Kinh bây giờ nó can thiệp rất là nhanh và rất là dễ, bởi người của nó đã có sẵn ở trong nước rồi. Nó có thể can thiệp từ Hoàng Sa cắt vào trong cái miền Trung của chúng ta. Nó có thể can thiệp từ Lạng Sơn đi thẳng tới Hà Nội. Thành ra rất là nguy hiểm. Đó. Và đó là cái điều mà cá nhân tôi rất là lo sợ. Bởi vì lúc đó thì chắc chắn chúng ta sẽ chỉ còn một cách thôi. Là kháng chiến chống tàu. Và rất là tai hại. Đó là những cái cảm nhận của tôi muốn chia sẻ với quý vị.
Vâng, đó là cái bối cảnh bên Việt Nam. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói là cái bối cảnh kế bên Việt Nam, tức là anh Trung Cộng đó, thì nó lại còn nhiều điều thú vị hơn nữa. Tại vì trong một thời gian rất gần đây, không xa lắm, trước đây khoảng nói xa lắm là 6 tháng thôi, thì cả thế giới cảm thấy rằng Made in China có lẽ nó sẽ thống trị cái thế giới này trong một thời gian gần. Ai cũng tin như vậy. Và chính đặc biệt là bên ngay cả những người dân được nhồi sọ bên Trung Cộng, họ cũng tin rằng như vậy. Nhưng mà trong một thời gian gần đây thì chúng ta thấy rằng hầu như là nó lại đảo ngược lại. Đảo ngược đến nỗi mà chính ông chủ tịch nước và ông Tập Cận Bình đó cũng rất là ngỡ ngàng. Khi mà sang bên Âu Châu để tìm thêm đồng minh thì ông nghĩ rằng một điều đương nhiên có lẽ bên Âu Châu sẽ đồng ý với ông ấy để mà có thể đối lại với ông mà Tổng thống ở bên Mỹ này về cái vấn đề mà thương mại đó. Thì đùng một cái ông cũng bị phản ứng ngược lại. Và không phải là chỉ có Âu Châu không, rất nhiều các nước khác, từ Đức, dĩ nhiên là Đức bên Âu Châu, ngay ở bên Mỹ này, bên Canada, hoặc ngay ở bên Á Châu, cũng rất là nhiều nước, ngay cả những người mà thân cận với ông bên Trung Cộng đó, họ cũng quay lưng lại với một cái chiến lược nhất đới nhất lộ của ông Tập Cận Bình, làm cho ông Tập Cận Bình cho tới giờ phút này có lẽ đã ngỡ ngàng. Thì không biết rằng một cái bối cảnh chung như vậy đó, thì theo giáo sư không biết là có phải là những người cố vấn của ông Tập Cận Bình, bản thân của ông Tập Cận Bình đó, họ có đánh giá sai cái chính sách của ông Trump hay không? Hay là cái sự cuồng vọng của họ nó vẫn còn ở trong đó? Và họ vẫn nghĩ rằng họ sẽ thắng và họ sẽ tới một ngày nào đó, đặc biệt họ đưa ra một cái thời điểm là 2025 đó, thì trên toàn thế giới này đều xuất hiện tất cả những đồ dùng của Trung Cộng cả. Thì cái điều đó đang xảy ra. Nhưng mà đùng cái thì rất nhiều nước đã phải trưng lại. Ngay cả mới đây, cách tuần vừa rồi thôi, thì chúng ta thấy rằng Thủ tướng ở bên Mã Lai đã đình chỉ lại những cái dự án bạc tỷ ở trong đó. Thì có thể đây là một cái vô tình hay là một cái gì đó nó làm cho thay đổi cả một cái cục diện của ông Tập Cận Bình, thì giáo sư nghĩ như thế nào trong cái vấn đề đó?
Nếu mà nói về cái tình hình Trung Quốc thì chúng ta không thể không nói về cái quan hệ giữa Trung Quốc với Mỹ. Cho đến Tổng thống Trump đó, thì nước Mỹ và các vị Tổng thống, đặc biệt là của Đảng Dân Chủ, vẫn nghĩ rằng có thể thay đổi Trung Quốc theo một đường lối ôn hòa bằng những cái gọi là sức mạnh mềm, tức là giúp cho Trung Quốc phát triển. Và khi mà Trung Quốc phát triển và xã hội phát triển, người dân có hưởng thụ nhiều được rồi, thì chắc chắn là cái khuynh hướng dân chủ hóa và tự do nó sẽ phát triển mạnh mẽ. Đó là một cái nhìn cách đây 30 năm, 20 năm. Và họ đã giúp cho Trung Quốc, như chúng ta thấy. Nhưng mà thực ra đó, họ quên mất rằng đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc từ Mao Trạch Đông không bao giờ muốn đi theo cái mô hình của Tây Phương. Chỉ muốn lợi dụng Tây Phương để phát triển cái sức mạnh của Trung Quốc và phục hồi lại cái sức mạnh mà Trung Quốc đã mất khi Tây Phương vào, tràn vào Trung Quốc, làm cho Trung Quốc suy yếu đi. Đó là cái mộng của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói chung, của những người như Mao Trạch Đông nói riêng, và của những cái thế hệ Đặng Tiểu Bình và Tập Cận Bình bây giờ. Cái đó là cái điều có thể Tây Phương lơ là và nghĩ rằng Trung Quốc cũng giống như các cường quốc khác. Khi anh mạnh lên rồi thì anh không thể cản được cái xu thế dân chủ hóa và tự do. Nhưng họ quên mất rằng tất cả các thành phần lãnh đạo của Đảng Cộng sản từ Mao Trạch Đông tới bây giờ chỉ có một giấc mộng thôi, mà Tập Cận Bình bây giờ nói rất rõ, đó là giấc mơ Trung Quốc. Tức là muốn phục hồi lại cái sức mạnh đại hán của nó, mà trước đây nó đã thống soái toàn bộ Á Châu từ phía Bắc xuống phía Nam và phía Đông và phía Tây. Không có một ai địch lại được. Nhưng mà Tây Phương sang và đã làm cho nó suy yếu. Và bây giờ nó tìm cách để phục hồi lại. Và Đặng Tiểu Bình là cái người đưa ra một cái chiến lược để phục hồi lại sức mạnh của Trung Quốc, trước hết bằng kinh tế. Tập Cận Bình thơ hưởng cái sức mạnh đó. Cái sai lầm của Tập Cận Bình nếu có là về mặt chiến thuật, là đã bộc lộ ra cái ý đồ đại hán mới đó quá sớm. Nhưng mà thực sự ra cũng không thể không bộc lộ được. Bởi vì đã đến lúc Trung Quốc bắt buộc phải phát triển cái ảnh hưởng của mình ra khỏi Trung Quốc, ra ngoài Trung Quốc. Và khi phát triển ra ngoài Trung Quốc thì chắc chắn phải là Biển Đông. Bởi vì Biển Đông phía Nam là con đường đi xuống. Và khi đi như vậy thì bắt buộc phải qua phía Ấn Độ Dương và phát triển tiếp sang Châu Phi. Đó là cái con đường gần như duy nhất mà Trung Quốc có thể phát triển cái ảnh hưởng của mình được. Bởi vì tất cả phía Bắc cũng như phía Tây không có đường để phát triển nữa. Chưa kể phía Ấn Độ thì đã đụng độ với Ấn Độ. Do đó đó, thì khi mà cái sức mạnh của Trung Quốc bắt đầu lên rồi, thì họ phải tìm cách phát triển cái ảnh hưởng ra. Và những cái ý đồ của họ ở Biển Đông ngày càng rõ rệt. Và vành đai cũng như con đường phát triển ra cũng quá rõ rệt. Thế thì vấn đề của Mỹ là Mỹ không thể để cho một nước như Trung Quốc phát triển như vậy được. Nhưng mà cho đến ông Trump thì Mỹ vẫn nghĩ rằng có thể dùng những cái biện pháp nhẹ. Thực sự ra đó, thì vào thời Obama mình đã thấy rồi, mặc dù là Tổng thống Dân Chủ và mặc dù là vẫn sử dụng những cái biện pháp nhẹ, nhưng mà đã phải xoay trục rồi. Vì thấy rõ rằng cái ảnh hưởng của Trung Quốc, nếu không tìm cách ngăn chặn lại, thì sẽ không kịp nữa. Cho nên đã bắt đầu xoay trục rồi, chứ không phải đợi đến ông Trump. Trump chỉ là tiếp nối cái xoay trục. Nhưng mà Trump là một cái người khác. Trump thứ nhất là một cái người thực tế, không phải là một người chính trị, không sử dụng những biện pháp ngoại giao, mà sử dụng những biện pháp thương mại và biện pháp quốc phòng là hai sức mạnh. Nó không mềm mỏng nữa. Bởi vì thương mại thì chắc chắn là phải đúng độ. Là vì thương mại của tàu đã phát triển vươn ra khỏi nước tàu. Và trong 20 năm nước Mỹ đã mở cửa cái thị trường của mình. Và Trung Quốc đã sử dụng cái thị trường đó để phát triển cái sức mạnh kinh tế của họ. Cho nên khi ông Trump lên là một nhà kinh doanh đi vào chính trị, ông ấy nhìn thấy cái đó và ông bắt buộc phải ngăn chặn cái đó. Tất nhiên cả thế giới chứ không phải riêng ở Trung Quốc, nhưng mà nguy hiểm nhất là Trung Quốc. Đó. Bởi vì nếu không ngăn chặn thì kinh tế của Mỹ sẽ xuống và kinh tế của Trung Quốc sẽ vượt lên. Và khi mà kinh tế vượt lên đó, thì nó giàu lên. Và nó giàu lên thì cái sức mạnh quốc phòng nó sẽ mạnh lên. Và như chúng ta thấy, trong 5 năm gần đây, Trung Quốc phát triển cái lực lượng quốc phòng của họ, đặc biệt là ở biển, đặc biệt là ở Nam Thái Bình Dương và ở Biển Đông. Thành ra tôi nghĩ rằng là khi mà ông Trump lên đó, ông không phải là một cái nhà ngoại giao quốc tế, ông là nhà kinh doanh và làm chính trị. Thì ông sẽ cân nhắc những cái lợi hại và ông đã sử dụng hai cái biện pháp thương mại và quốc phòng. Lúc đầu thì ông còn nhẹ nhàng với Trung Quốc là vì vấn đề Bắc Triều Tiên. Nhưng mà sau đó khi ông đi trực tiếp được Bắc Triều Tiên rồi thì chúng ta thấy ông không cần đến Trung Quốc. Và bây giờ chúng ta thấy ông ấy thay đổi và bộc lộ rõ ràng ra. Khi mà Obama xoay trục thì mới nói Thái Bình Dương thôi. Nhưng mà Trump thì nối Thái Bình Dương vào Ấn Độ Dương. Cho nên ông đưa ra cái chiêu bài gọi là Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương là một vùng hòa bình, tự do, phát triển. Đây là cái vành đai ngăn chặn Trung Quốc từ Đông Bắc Á qua Đông Nam Á sang Ấn Độ Dương. Thực sự ra Mỹ chuẩn bị thiết lập cái hệ thống này từ cái thời Tổng thống Clinton, Obama rồi. Nhưng mà âm thầm thôi. Nhưng mà đến ông Trump thì ông tuyên bố rõ ràng. Và ông tuyên bố tại đâu? Tại Việt Nam. Trong cái dịp ông đi tham dự APEC năm ngoái. Và bây giờ thì chúng ta thấy rõ cái chiến lược toàn cầu mới của Mỹ rồi. Mà tôi thấy nó có ba cái trụ cột để mà Mỹ thực hiện cái chiến lược toàn cầu mới này. Thứ nhất là chiến tranh thương mại. Thứ hai là tăng cường quốc phòng, đặc biệt là ở vùng Biển Đông, ở vùng Nam Thái Bình Dương. Và thứ ba, quý vị cũng phải chú ý, cái lực lượng quân sự mới của Mỹ, mà họ gọi là Space Force, tức là một cái lực lượng mới trong quân đội Mỹ, nhưng ở trên không gian. Đây là cái điều bắt buộc phải làm, bởi vì nếu không, 10 năm tới đây, Trung Quốc sẽ phát triển cái lực lượng của họ trên không gian. Và ai nắm được không gian thì người đó sẽ nắm được toàn bộ ở dưới đất. Như chúng ta biết. Chúng ta nhớ rằng cái thời ông Reagan, ông đưa ra cái chiến tranh các vì sao, ông đưa ra cái SDI nếu bắt buộc Liên Xô hoặc chạy đua hoặc là thương thuyết. Cuối cùng không thể chạy đua được, bởi vì Liên Xô mà chạy đua thì sập về kinh tế và tài chính. Mặc dù về mặt kỹ thuật thì Liên Xô dư sức để chạy đua cái đó. Bây giờ Tổng thống Trump và kể cả sau Trump, bất cứ là ai, chắc chắn họ sẽ thiết lập cái Space Force ở trên không gian. Bởi vì nếu không kiểm soát được cái không gian thì tất cả cái dưới đất sẽ bị kẻ địch. Và kẻ địch ở đây không phải là Liên Xô mà là Trung Quốc. Do đó, thì ba cái trụ cột là thương mại, là tăng cường quốc phòng và cái lực lượng quân đội ở trên không gian. Ba cái này là ba cái đều nhắm kềm tỏa Trung Quốc. Thành ra tôi nghĩ rằng là cái tình hình Việt Nam chúng ta có thể nói là đang ở vào một cái giai đoạn mà cái này hoàn toàn tùy thuộc vào cái ban lãnh đạo Cộng sản hiện nay ở Hà Nội. Chắc chắn họ cũng phải theo dõi và biết rõ chuyện này. Nhưng họ có đủ cái tầm vóc và cái bản lĩnh để giải quyết nhanh chóng, phải có một sự xoay trục sang hẳn phía Mỹ trước khi quá trễ. Bởi vì khi mà Mỹ đã đẩy mạnh ba cái trụ cột này lên rồi, áp lực vào Trung Quốc sẽ rất là mạnh mẽ và Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn. Thì lúc đó, nếu Việt Nam chưa xoay trục kịp thì chắc chắn sẽ bị tác hại rất nguy hiểm. Tôi muốn trình bày thêm cái điểm đó để cho quý vị thấy rõ cái tình hình hiện nay ở bên ngoài của Việt Nam.
Vâng, chúng ta còn vài phút nữa thì chúng ta thấy rằng cái bối cảnh của Việt Nam cũng như là bối cảnh khu vực cũng như là quốc tế có ảnh hưởng đến cái cuộc vận động cho Việt Nam có tự do. Thì đó là cái vấn đề trong nội bộ của bên Việt Nam cũng như là nội bộ của Trung Quốc, Trung Cộng. Nhưng mà cái nội bộ của những người mà đối kháng, đối lập lại cái phe Cộng sản, tức là chúng ta hải ngoại cũng như là thành phần mấy chục triệu dân ở Việt Nam đó, thì nếu mà đứng trước hai cái bối cảnh như vậy đó, thì phải chăng những thành phần của chúng ta hay là những người trong nước đã không theo kịp cái đà tiến của cái bối cảnh Việt Nam của chúng ta? Bởi vì một cuộc tranh đấu mà chúng ta hiện tại bây giờ chúng ta không có, hầu như là thiếu thốn tất cả mọi cái, ngay cả vấn đề tổ chức chúng ta chưa có, thì phải chăng chúng ta đang là thua thiệt trong cái vấn đề đi sau thời cuộc? Giáo sư có thể đúc kết trong cái vấn đề đó trong cái buổi chuyện nói chuyện ngày hôm nay.
Thực ra thì cái tình hình của cái thành phần đấu tranh kể cả trong nước và hải ngoại, đặc biệt là trong nước, nó thua thiệt là bởi vì cái lý do chính là bởi vì Hà Nội và cái lực lượng an ninh trước đây đã đàn áp và bây giờ vẫn tiếp tục đàn áp khốc liệt, không cho những cái tiếng nói đối lập, phản biện một cách hòa bình, ôn hòa được tồn tại và xuất hiện. Đây là một cái chính sách rất là sai lầm và rất nguy hiểm của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản. Như là chúng ta thấy đó, cái tình hình nó càng ngày càng biến chuyển theo một cái hướng mà rất là nguy hiểm cho Việt Nam. Nếu mà Việt Nam không thay đổi nhanh chóng và chấp nhận một cái hình thức dân chủ dù chưa thật sự là hoàn hảo, nhưng ít nhất để cho cái người dân có thể có những cái tiếng nói đối lập ôn hòa, và đặc biệt là cái tiếng nói của người dân chống lại Trung Quốc. Bởi vì chỉ có người dân mới có thể đủ sức để chống Trung Quốc. Chứ còn chính quyền bây giờ là Trung Quốc, nó mua chuộc và nó kềm tỏa quá mạnh. Cho nên là tôi nghĩ rằng là cái tình hình của những người đấu tranh ở trong nước hiện nay đang ở một cái thế rất là khó khăn ở cái chỗ đó. Nhưng mà nếu mà cái tình hình nó có thể biến chuyển bất ngờ, do đó thì những người đấu tranh hiện nay ở trong nước và đặc biệt những người hải ngoại như chúng ta nhìn rõ được hơn và chúng ta ở trong cái tình thế được tự do hoạt động hơn, chúng ta phải có những cái chuẩn bị để mà hỗ trợ cho cái lực lượng trong nước, tất cả các lực lượng muốn tạo ra sự thay đổi ở trong nước chúng ta phải sẵn sàng hỗ trợ họ, cùng với họ giải quyết cái vấn đề bế tắc hiện nay ở Việt Nam và thoát ra khỏi được cả hai cái. Một là cái chế độ cộng sản độc tài, độc đảng, và hai là cái áp lực và cái sự kiêm tỏa của Trung Quốc. Chúng ta phải chuẩn bị mọi mặt để nếu bùng nổ ra một cái biến cố chính trị nào đó ở trong nước, chúng ta có thể cùng với những cái thành phần tiến bộ, yêu nước, chống Trung Quốc, tiếp tay để ổn định tình hình và để duy trì được một cái nước Việt Nam không bị Trung Quốc kiềm tỏa, can thiệp và nắm giữ. Tôi nghĩ rằng đấy là cái hướng mà tất cả chúng ta ở ngoài này sẽ phải cùng với những anh em đấu tranh ở trong nước chuẩn bị như vậy.
Vâng, cảm ơn giáo sư Đoàn Viết Hoạt đã có những cái chia sẻ với quý thính giả của đài Sài Gòn 1600 AM. Và chương trình của chúng ta hôm nay cũng phải chấm dứt tại đây. Xin cảm ơn giáo sư Đoàn Viết Hoạt cũng như là cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và hẹn gặp quý thính giả vào kỳ tới. Kính chúc quý vị cũng như là giáo sư Đoàn Viết Hoạt buổi chiều thật là an vui và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Viễn thêm trang sử vàng nào.